Kính thưa cộng đoàn, dù ngôn người cha nhân hậu được nhận định là một trong những áng văn chương tuyệt vời nhất của toàn bộ cuốn Kinh Thánh, bởi vì dù ngôn này diễn tả Thiên Chúa với dung mạo của một người cha, diễn tả Thiên Chúa mang những nét đẹp của con người, diễn tả Thiên Chúa với cái nhìn hoàn toàn nhân loại nhưng mà rất là cao siêu. Có lẽ trong chúng ta nhiều người đã thuộc lòng dụ ngôn này vì chúng ta nghe đi nghe lại rất là nhiều lần. Tuy vậy có một chi tiết rất thú vị mà chúng ta thường quên lãng, không để ý. Đó là Thánh Luca là tác giả ghi lại dụ ngôn này, nói kể lại câu nói của người cha với người con cả: "Con à, con luôn ở với cha, mọi sự của cha là của con, nhưng mà chúng ta phải ăn mừng vì em con đã chết và nay đã được sống lại, đã mất và nay đã tìm thấy." Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nghe đoạn này xong rồi đặt câu hỏi: vậy thì người con cả nghe lời cha nói thì có vào trong nhà ăn tiệc không? Chúng ta có trả lời được là người con cả vâng lời cha vào trong nhà ăn tiệc hay là không vào? Có vào hay là không vào? Xem ra Thánh Luca để lửng câu chuyện để cho mỗi người chúng ta suy tư. Nếu xét về văn chương thì hình như không ổn, bởi vì câu chuyện chưa có hồi kết thúc. Câu chuyện vẫn còn để lửng như vậy, để mỗi chúng ta suy tư và tự viết cái đoạn kết thúc của câu chuyện ấy như thế nào. Bởi lẽ giá trị của tin mừng không phải là một câu chuyện cổ tích thời xa xưa không có liên quan gì đến chúng ta, nhưng mà tin mừng là câu chuyện của ngày xưa mà lại liên quan đến con người hiện tại, câu chuyện đã quá khứ nhưng mà cũng vẫn tác động đến mỗi người chúng ta. Chính vì thế mà dường như Thánh Luca buông lửng câu chuyện để cho chúng ta đọc, chúng ta suy tư, rồi chúng ta viết tiếp cái câu chuyện ấy bằng chính cuộc đời của mình. Bởi lẽ ơn gọi của người tín hữu công giáo là viết tiếp lời Chúa, mà viết không phải là trên giấy tờ, mà viết bằng chính con người, bằng xương, bằng thịt, viết bằng tư cách, bằng thái độ, bằng cách sống của mình. Đó là ý nghĩa của việc đọc tin mừng. Thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện xem ra còn bỏ lửng để mỗi chúng ta suy nghĩ xem như thế nào. Có một tác giả đã đề nghị ba cái kết như sau. Chúng ta tùy chọn cái kết nào. Có ba cách kết thúc câu chuyện dụ ngôn người cha nhân hậu. Cách thứ nhất, đó là sau khi nghe người cha nói, người con cả vui vẻ vào phòng tiệc. Mọi người đều ăn uống tưng bừng, cỗ bàn thì đầy đủ, mọi người hân hoan, và người con thứ gặp lại mọi người thì vui mừng, sung sướng, cho nên anh đã trở về nhà, đã lấy vợ, đã sinh con và sống đến tuổi già, hưởng 2-3 thế hệ con cháu. Đó là cái kết rất tuyệt vời. Đó là cái kết được đề nghị đầu tiên mà chúng ta thấy là một cái kết mà ai cũng ước mong như vậy. Tình cảm cha con, anh em, huynh đệ, con cháu rất là hài hòa, hân hoan, vui mừng, phấn khởi và tồn tại lâu dài. Đó là cái kết thứ nhất. Cái kết thứ hai được đề nghị, người anh cả khi nghe người cha nói thế cũng bước vào trong nhà ăn tiệc vui mừng thâu đêm suốt sáng, mọi người đều uống rượu say sưa và cuộc sống dần dần trở về với đời thường. Nhưng mà người con thứ vì đi hoang đàng lâu quá rồi, ngựa quen đường cũ, về thì cảm thấy mình gò bó, mất tự do. Cho nên về được một thời gian thì lại nhớ lại cảnh chơi bời xa xưa, không muốn ở nhà sống với cha mình nữa. Cho nên một ngày, một thời gian sau thì anh đã bỏ nhà ra đi, tiếp tục đi hoang, làm cho người cha lại mòn mỏi trông đợi người con trở về, làm cho người cha lại đau lòng và lại một lần nữa mất người con mình. Đó là cái kết thứ hai. Cái kết thúc thứ ba, đó là Sau khi nghe người cha nói, người con cả cũng vào nhà vui mừng hân hoan ăn tiệc thâu đêm suốt sáng. Và cuộc sống trở lại với nhịp sống đời thường, nhưng mà chỉ được một thời gian sau thôi, thì người con cả thấy sự hiện diện của em mình trong nhà đâm ra khó chịu, nhất là người vợ, người chị dâu, tiếng chỉ, tiếng bấc. Bởi vì trong gia đình có thêm một miệng ăn, cho nên nói xa, nói gần, nói bóng, nói gió, bởi vì người gia đình, bầu không khí gia đình càng thêm căng thẳng và nặng nề. Và thế là một thời gian ngắn sau, thì người con thứ cũng phải bỏ nhà ra đi vì không chịu được bầu không khí nơi gia đình càng ngày càng lạnh lẽo, càng tối tăm và trở nên ảm đạm nặng nề. Các ông các bà nghe rõ ba cái cách kết thúc ấy chưa? Các ông các bà thấy cái ba cái kết thúc ấy chưa? Không ai nói gì, tức là chưa ai hiểu. Đã thấy ba cái cách kết thúc ấy chưa? Để mỗi người chúng ta tùy theo câu chuyện ấy kết thúc như thế nào. Có ba cách kết thúc được đề nghị vì Thánh Luca viết câu chuyện xong xem ra còn bỏ lửng để chúng ta là những độc giả tiếp tục suy tư. Thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện người cha nhân hậu là một câu chuyện tác động đến cuộc đời của mỗi người chúng ta, giới thiệu hình ảnh của Thiên Chúa là cha nhân hậu. Hình ảnh của Thiên Chúa mang ý nghĩa đặc biệt đối với chúng ta trong năm thánh của lòng thương xót. Và mỗi người chúng ta tìm thấy hình ảnh mình trong các nhân vật của câu chuyện này. Có thể chúng ta giống như người cha đang có người con hoang đàng, lỗi lầm, bất hiếu và muốn trở về để xưng thú tội lỗi của mình, nhưng mà chúng ta chưa dang rộng vòng tay để đón nhận người con ấy, người bạn ấy, người vợ ấy, người chồng ấy, hay một người sống trong cùng một gia đình, cùng một môi trường, hay là một người trong mối tương quan giữa họ hàng. Vì thế mà chúng ta được mời gọi noi gương người cha nhân hậu, quảng đại, tha thứ mọi lỗi lầm và sẵn sàng đón nhận những anh chị em của mình, những người thân thuộc của mình, những người mà đã trải qua những khó khăn, những mâu thuẫn hoặc những bất hòa. Cũng có thể chúng ta giống như người con thứ đang hoang đàng xa nhà, được Thiên Chúa thức tỉnh để trở về, trỗi dậy trở về với Chúa, nhận ra thân phận yếu hèn của mình, về thưa với Chúa rằng: Lạy Cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến Cha, con không xứng đáng được gọi là con Cha nữa. Chúng ta đang được mời gọi sám hối, từ bỏ cái tình trạng tội lỗi hiện nay để trở về với Chúa, hòa nhập vào với gia đình, giáo hội để làm hòa với nhau, để cùng ca tụng lòng từ bi thương xót của Chúa. Cũng có thể chúng ta là người con cả, chúng ta ghen tị vì thấy những người khác trở về. Chúng ta tức tối bởi vì thấy Thiên Chúa yêu thương những người khác. Chúng ta khó chịu bởi vì Thiên Chúa nhân hậu quá, cho nên chúng ta hiềm khích, vẫn còn mặc cảm, vẫn còn thành kiến với những người đã có một thời lầm lỗi và nay họ muốn hoàn lương để họ trở về, trở thành con người lương thiện và con người tốt. Nhưng mà những người xung quanh quá nhiều mặc cảm, quá nhiều thành kiến, đến nỗi những người muốn sống tốt cũng không thể sống tốt được. Vì cái nhìn ghẻ lạnh và nghi kỵ của những người trong cùng một gia đình, trong cùng một lối xóm, trong cùng một cộng đồng. Như thế chúng ta thấy gương mặt mình qua ba nhân vật trong câu chuyện người cha nhân hậu, thưa quý ông bà và anh chị em, để mỗi người chúng ta rút ra suy tư, rút ra kết luận và chúng ta nhìn thấy tình trạng đời sống linh hồn, tình trạng đời sống đạo đức, đời sống thiêng liêng của mình như thế nào trong mối tương quan với Chúa và mối tương quan đối với anh chị em. Đó chính là ý nghĩa của mùa chay, là mục đích của mùa chay để chúng ta suy tư, sám hối trở về. Có những khi chúng ta đọc dụ ngôn người cha nhân hậu mà chúng ta tự cho mình là cha nhân từ và chúng ta tự cho người này người kia là những người con hoang đàng. Có những lúc chúng ta là người con hoang đàng, xa xôi và bị từ ra khỏi nhà cha để mà sống trong cuộc đời đi hoang tội lỗi, chúng ta được mời gọi trở về để sống trong tình của Chúa là cha luôn luôn yêu thương chúng ta. Và như thế dụ ngôn người cha nhân hậu có ý nghĩa đặc biệt đối với chúng ta, mỗi người chúng ta suy tư và viết tiếp câu chuyện ấy bằng chính cuộc đời của mình, bằng chính cách sống của mình, để rồi mùa chay đem lại cho chúng ta niềm vui đích thực. Lời mời gọi Chúa Nhật thứ 4 mùa chay phụng vụ nhắc nhớ chúng ta hãy cảm nhận niềm vui của những người đi xa trở về. Bởi lẽ một người đi xa trở về luôn luôn tìm thấy sự đùm bọc, đoàn tụ, ấm cúng của tình gia đình. Chúng ta trở về với Chúa là tìm lại cái tình ấm cúng ấy, bởi vì khi phạm tội là chúng ta xa nhà. Bài sách thánh thứ nhất kể lại với chúng ta dân Do Thái sau 40 năm hành trình sa mạc đã đến lúc định cư chấm dứt thời hành trình để về với đất hứa. Và khi họ về với đất hứa là họ về với miền đất mà Thiên Chúa đã hứa cho tổ tiên họ. Họ về với đất hứa là về miền đất mà họ bắt đầu định canh, định cư, bắt đầu ổn định cuộc sống lâu dài, không còn phải lang thang nay đây mai đó trong sa mạc. Phụng vụ nói với chúng ta niềm vui của dân Do Thái nhân ngày trở về đất hứa và để so sánh với niềm vui của chúng ta khi chúng ta đoạn tuyệt với tội lỗi, với quá khứ để trở về với Chúa là Cha nhân lành. Xin Chúa soi sáng cho chúng ta để chúng ta biết luôn luôn nhận ra Chúa hiện diện trong đời mình. Xin Chúa soi sáng để chúng ta biết can đảm trở về với Chúa được thúc đẩy bởi niềm xác tín vì Chúa là Cha nhân hậu, luôn luôn yêu thương. Và xin Chúa cho chúng ta cũng mở rộng tâm hồn để đón nhận anh chị em, mặc dù còn nhiều khác biệt, mặc dù còn nhiều lỗi lầm. Thiên Chúa thì sẵn sàng tha thứ cho con người, nhưng mà con người lại quá ích kỷ nhỏ nhăn, không muốn đón nhận nhau trong tình huynh đệ, trong mối tương quan của hàng ngang giữa con người với con người. Đó là sứ điệp mà lời Chúa hôm nay muốn nhắn nhủ chúng ta. Amen.